Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với đề tài nữ tu Helen Regine và cuộc chiến chống án tử hình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của bà Gisenda Sironi, tín hữu công giáo Ý, về tâm tình yêu mến đức bà Banner, nữ trinh người nghèo, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời người vô tội bị bách hại kêu cầu sự phán xử công bằng của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua 10 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố quy luật mới về việc quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh. Quy luật này được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 4 tháng 3 vừa qua và thay thế cho quy luật cũ đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phê chuẩn ngày 20 tháng 8 năm 1983. Quy luật mới gia tăng sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị ngân quỹ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc phong chân phước và hiển thánh. Từ việc phổ biến cuộc sống của vị tôi tớ Chúa hoặc chân phước, cho đến cuộc điều tra ở cấp giáo phận, và sau cùng là lễ phong chân phước hoặc hiển thánh. Luật quy định rằng sau khi chủ án, thường là một dòng tu hay giáo phận, chấp nhận việc xin mở án phong, thì sẽ thiết lập một ngân quỹ để chi phí cho án ấy. Ngân quỹ này do tiền dân cúng của tín hữu hoặc của các pháp nhân. Người quản trị quỹ đó có thể là chính vị thỉnh nguyện viên hoặc người được bổ nhiệm cho công việc này. Người quản trị phải làm kết toán và báo cáo hàng năm. Bộ Phong Thánh có thể yêu cầu báo cáo bất kỳ lúc nào về việc quản trị quỹ này. Bộ Phong Thánh cũng yêu cầu chủ án phải đóng góp vào việc tổ chức lễ phong chân phước và phong thánh cử hành ở Roma. Quy luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký, tức là ngày 4 tháng 3 vừa qua.
Roma, nhân kỷ niệm 3 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, mạng Internet Sisma Raffo ở Italia đã làm tổng kết hoạt động của Ngài qua các con số. Tổng cộng trong hơn 1.000 ngày, Ngài đã đọc 628 bài diễn văn và 180 bài giảng, công bố 153 sứ điệp. Cử hành 382 thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Trong số này, con số thánh lễ trong năm ngoái giảm bớt nhiều so với hai năm trước đó. Đức Thánh Cha đã thực hiện 124 buổi tiếp kiến chung và tiếp kiến dịp năm thánh. Ngài chủ sự 168 buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Roma và các nơi khác. Thực hiện 11 chuyến viếng thăm tại Italia và 12 lần viếng thăm tại hải ngoại với gần 2 tháng ở nước ngoài và di chuyển 152.000 cây số, tức là gần 4 vòng trái đất. Ngoài tông sắc khuôn mặt thương xót, ấn định năm thánh ngoại thường, Đức Thánh Cha đã công bố hai thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, và Laudato Si, chúc tụng Chúa, một tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha công bố 15 tông hiến, 101 thư và 29 tông thư, 9 tự sắc và khoảng 20 kinh nguyện. Để kỷ niệm 3 năm giáo hoàng, chiều Chủ nhật 13 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dùng bữa với những người vô gia cư tại nhà thờ Thánh Lorenzo, chỉ cách Vatican 50 mét. Thánh đường này ở cạnh trung tâm giới trẻ quốc tế là nơi giữ bản gốc thánh giá giới trẻ mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao cho giới trẻ nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần đầu tiên cử hành cách đây 33 năm. Bữa ăn tối của Đức Thánh Cha với những người vô gia cư ở khu vực Vatican sẽ kết thúc sáng kiến cầu nguyện đường trường 24 tiếng đồng hồ được khởi xướng để cảm tạ Chúa vì ba năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời xin Chúa chúc lành cho bản thân và sứ vụ của người. Cuộc cầu nguyện này sẽ được khởi sự lúc 10 giờ tối thứ Bảy, 12 tháng 3, với việc trầu mình Thánh Chúa và Thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ đêm. Trưa Chúa Nhật 13 tháng 3, các tín hữu sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Và lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật này sẽ có buổi đọc kinh mân côi của các trẻ em. Nhiều phong trào và hội đoàn đã đăng ký thay phiên nhau tham dự các giờ cầu nguyện với Thánh Ca và phần linh hoạt phục vụ.
Bát Đát, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, chống lại đề nghị thành lập các nhóm dân quân Kitô để kháng cự lại lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Ngài nói, nghĩ rằng chiến thắng của chúng ta tùy thuộc việc thành lập các nhóm võ trang lẻ tẻ để bảo vệ các quyền lợi của chúng ta. Điều này có thể dẫn tới một cuộc sát sinh khác, như đã xảy ra trong quá khứ, khi các dân quân Kitô thi hành những cuộc chiến của người khác. Con đường phải theo là học bài học lịch sử, và nếu cần thì hỗ trợ các lực lượng chính quy. Đức Thượng Phụ Sacco bày tỏ lập trường rõ rệt trên đây, chống lại đề nghị của các cộng đồng Kitô Syriac, Assyri và Kande, cho rằng cần phải bảo vệ các quyền lợi của cộng đồng chống lại các nhóm thánh chiến Hồi giáo IS, được tổ chức trên căn bản tôn giáo. Trong một sứ điệp gửi tất cả các tín hữu Kitô Kande và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến, Đức Thượng Phụ Sacco nhận xét rằng, các nhóm dân quân theo tiêu chuẩn tôn giáo như thế, trong thực tế được tài trợ do chính các thế lực đã gây nên cuộc xung đột hiện nay. Giải pháp duy nhất hợp pháp và hữu hiệu là đầu quân trong các lực lượng chính quy như quân đội Iraq hoặc quân đội thuộc vùng tự trị Kurdistan của Iraq, cộng tác với họ để giải phóng những miền bị chiếm đóng. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng, chúng ta phải nhận thực vận mạng của chúng ta gắn liền với vận mạng của tất cả người dân Iraq, và đây là phương thức duy nhất để bảo đảm tương lai chung của chúng ta. Trong đó, người Hồi giáo Sít được kêu gọi hiến thân cùng với người Kurds, người Hồi giáo Sunnit, các tín hữu Kitô và những người Turkmeni.
Munich, trong cuộc đình chiến hiện nay, dân Syria vừa hy vọng vừa lo âu. Đức Tổng giáo mục Silvanus Petros Anemet của giáo phận Homs thuộc giáo hội chính thống Syriac cho biết như trên trong cuộc viếng thăm trụ sở tổ chức Bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, hôm 9 tháng 3 vừa qua. Ngài nói, dân chúng đặt hy vọng nhiều nơi cuộc đình chiến hiện nay và mong đây là khởi đầu của cuộc chấm dứt chiến tranh tại Syria. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Syria vẫn tiếp tục rất lo sợ vì những cuộc tấn công, bắt cóc và những hành vi tàn ác của các nhóm dân quân thuộc nhà nước Hồi giáo IS. Đức Tổng giáo mục Anemet cũng cho biết dân chúng hy vọng với cuộc đình chiến này việc cung cấp thực phẩm sẽ khả quan hơn. Thêm vào đó, có sự kiện hồi cuối tháng 2 vừa qua, hơn 250 Kitô hữu bị nhóm IS bắt cóc tại miền đông Bắc Syria đã được trả tự do sau hơn một năm bị giam cầm. Đức Tổng giám mục nói, sự kiện này củng cố niềm tin của dân chúng. Họ xác tín rằng Chúa lắng nghe lời nguyện cầu của các tín hữu và thực hiện những phép lạ cả trong những thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Anemet cho biết tại thành phố Kazakhstan, vẫn còn hơn 170 Kitô hữu bị dân quân Hồi giáo giam giữ. Sau khi chiếm được thành này, hồi mùa hè năm ngoái, các lực lượng IS đã san bình địa đan viện cổ kính Ma Elian ở địa phương có từ thế kỷ thứ ba và là một trong những nơi hành hương nổi tiếng của Syria. Nhiều đan sĩ và tín hữu bị bắt. Cha bề trên Jack Murat đã trốn thoát được hồi tháng 10 năm ngoái.
Firenze, Đức Hồng Y Giuseppe Pectori, Tổng giám mục giáo phận Firenze, Trung Italia, phê bình sự im lặng của nhiều báo chí Italia trước vụ sát hại 4 nữ tu thừa sai Bác ái và 12 nhân viên xã hội hôm 4 tháng 3 vừa qua tại thành phố Aden, bên Yemen. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, số ra ngày 9 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertori gọi sự im lặng trên đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Ngài nói, một trong những giải thích được đưa ra là vì biến cố sát hại ấy không gần gũi về địa lý, về tình cảm. Sự kiện này cũng ảnh hưởng tới cái nhìn của các ký giả, và đây là điều làm cho tôi rất lo âu. Chúng ta phải tiếp tục khám phá điều này, là ngày nay bất kỳ miền nào trên thế giới cũng liên quan trực tiếp tới chúng ta, nhất là qua những hiện tượng di dân. Đức Hồng Y Bertori cũng nhắc lại rằng, chúng tôi đã chiến đấu hơn 15 năm, kể cả trên các trang báo tương lai, để Liên Hiệp Âu Châu có can đảm nhận sự thật và thêm tĩnh từ Kitô hữu vào các nạn nhân Kitô đã bị sát hại ở các nơi trên thế giới, từ Trung Đông cho đến Á Phi. Ngày nay, hệ thống truyền thông khó nhận thức thảm trạng của cộng đồng Kitô, các thừa sai. Ví dụ những người bị giết ở Yemen vừa qua, họ chỉ nói đó là những nhân viên xã hội, mà không nói đó là các nữ tu thừa sai bác ái.
Guatemala, Đức cha Oscar Vian, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Guatemala, phê bình tân tổng thống nước này, ông Jimmy Morales, thiếu minh bạch trong những quyết định mới đây về nhân sự. Trong cuộc tranh cử, ông Morales đã hứa sẽ tỏ ra minh bạch trong những quyết định của ông. Nhưng nay, sau khi đắc cử, ông đã không giữ lời trong việc bổ nhiệm 22 vị tỉnh trưởng tại Guatemala. Đức Tổng giáo mục Oscar Villa nói, trước hành động như thế của Tổng thống, người dân không có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình về những đề nghị liên quan tới những bổ nhiệm. Vì thế, những vụ phản đối đã bắt đầu. Tổng thống Morales nguyên là một kịch sĩ truyền hình và thắng cử và bắt đầu làm Tổng thống Guatemala từ tháng Giêng năm nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài nữ tu Helen Prejean và cuộc chiến chống án tử hình.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 21 tháng 2 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp 22 tháng 2, Hội nghị quốc tế kỳ 9 cấp bộ trưởng chống án tử hình sẽ diễn ra ngày hôm sau 22 tháng 2 tại Roma do sáng kiến của cộng đồng Thánh Egidio với sự tham dự của các vị bộ trưởng tư pháp từ 30 quốc gia. Đức Thánh Cha Francisco đã tái lên tiếng kêu gọi chống án tử hình và kêu gọi các nước còn dự án này hãy ngưng hành quyết các tử tội, nhất là trong năm thánh lòng thương xót này. Ngài nói, một dấu chỉ hy vọng là trong dư luận quần chúng, ngày càng có nhiều người chống án tử hình, dù nó được coi như là một phương thế tự vệ hợp pháp của xã hội. Thật vậy, các xã hội tân tiến có thể đàn áp hữu hiệu các tội ác mà không cần phải tước bỏ vĩnh viễn khả năng chuộc tội của người đã phạm tội ấy. Vấn đề này cần phải đặt trong viễn tượng một nền công lý hình pháp ngày càng phù hợp hơn với phẩm giá con người và ý định của Thiên Chúa về con người và về xã hội, và cũng là một nền công lý hình pháp cởi mở đối với hy vọng tội nhân sẽ tái hội nhập vào xã hội. Giới răn chớ giết người có giá trị tuyệt đối và có liên hệ tới người vô tội cũng như kẻ có tội. Năm Thánh đặc biệt là cơ hội thuận tiện để cổ võ trên thế giới những hình thức ngày càng trưởng thành về sự tôn trọng mạng sống và phẩm giá của mỗi người. Cả những tội nhân cũng duy trì quyền sống bất khả xâm phạm, hồng ân của Thiên Chúa. Tôi kêu gọi lương tâm các chính quyền hãy đi tới một sự đồng thuận quốc tế để bãi bỏ án tử hình. Tôi đề nghị những chính quyền công giáo hãy thi hành một cử chỉ can đảm và nêu gương. Đó là không bản án tử hình nào được thi hành trong năm thánh lòng thương xót. Từ lâu trong thế giới công giáo đã có nhiều người hành động theo chiều hướng của tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Trong đó người ta phải kể đến nữ tu Helen Prejean, người Mỹ. Sau đây là một bài được hãng tin công giáo Hoa Kỳ loan đi về hoạt động của Sơ.
Dead Man Walking, Người chết bước đi là thành ngữ quen thuộc mà các cai ngục ở Hoa Kỳ dùng để nói về những bước cuối, từ nhà lao đến nơi xử tử hình của các tử tù. Và đây cũng là tựa đề của cuốn phim nổi tiếng được đề cử cho 4 hạng mục của giải Oscar: nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất, đạo diễn giỏi và bài hát hay nhất. Trong đó, nữ diễn viên chính Susan Sarandon đã đạt giải. Thật ra, trước đó người ta đã biết đến một cuốn sách nổi tiếng được đề cử cho giải văn học Pulitzer, được xếp đầu bảng xếp hạng sách bestseller bán chạy của tờ New York Times suốt 31 tuần. Tựa đề sách là Người chết bước đi, câu chuyện của một chứng nhân của án tử hình ở Hoa Kỳ. Nữ diễn viên Susan Sarandon đã đọc được cuốn sách này trong số sách bán chạy của tờ New York Times, và nội dung của nó đã thúc đẩy cô quyết định dựng câu chuyện thành phim. Với nỗ lực của Sarandon và chồng của cô, đạo diễn Tim Robbins, bộ phim Người chết bước đi nổi tiếng đã ra đời. Tác giả của cuốn sách được xếp vào hàng bán chạy nhất và được dựng thành phim này chính là một nữ tu, Sơ Helene Prejean, người Hoa Kỳ, thuộc dòng thánh Giuse, một thuyết gia nổi tiếng thế giới về việc chống án tử hình. Sơ Helene sinh năm 1939 trong một gia đình công giáo ở Baton Rouge, Louisiana, có mẹ là y tá, nhưng Sơ không có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về sự nghèo khổ. Năm 1957, Sơ gia nhập dòng thánh Giuse Ảnh Tượng và là giảng viên giáo lý trong trường trung học. Năm 1981, khi hội dòng của Sơ duyệt xét lại sứ vụ của hội dòng và đã quyết định trở về nguồn gốc Pháp của họ là chăm sóc cho cộng đồng những người ở giai tầng thấp kém và bị gạt ra ngoài lề xã hội, Sơ đã ngần ngại trước quyết định này. Nhưng khi dọn đến sống ở khu nhà xã hội Thánh Thomas, là nhà chính phủ chu cấp cho những người có thu nhập thấp ở New Orleans, những câu chuyện của những người hàng xóm người Mỹ gốc Phi đã cho Sơ biết là có một nước Mỹ khác, và điều đó đã đánh động trái tim của Sơ. Sơ đã hiểu được việc loại bỏ đường ranh lịch sử chia cách người nghèo với xã hội là cần thiết. Sơ đã dành thời gian của mình để giúp người nghèo tìm ra con đường thành công và cải thiện đời sống của họ. Chính ở khu nhà Thánh Thomas này, Sơ đã làm bạn trao đổi thư từ với Patrick Saunier, một sát nhân bị kết án tử hình và đang chờ ngày lên ghế điện tại nhà tù Angola của tiểu bang. Sơ đã sẵn sàng đến thăm sát thủ này trong trại tù khi anh ta yêu cầu, và không lâu sau đó, Sơ trở thành người linh hướng cho anh. Đối với mọi người, anh ta thật đáng chết, xứng với tội ác kinh tởm anh gây ra. Không ai muốn gặp gỡ anh, và anh đáng bị tách lìa khỏi xã hội. Nhưng Sơ Helene lại không chịu được ý nghĩ rằng anh sẽ chết mà không được thấy một gương mặt yêu thương anh ở bên cạnh. Sơ Helene còn thăm viếng và cầu nguyện chung với các tử tù khác, với gia đình họ cũng như gia đình của chính các nạn nhân của các vụ án giết người. Sơ đã đồng hành với nhiều tử tù và tận mắt chứng kiến cuộc hành hình của 5 tù nhân.
Ngày 5 tháng 4 năm 1984, Sơ đã chứng kiến người bạn trao đổi thư của mình bị xử tử hình trên ghế điện. Sơ thú nhận rằng, việc chứng kiến cái chết của anh đã thay đổi cuộc đời Sơ. Việc chứng kiến tận mắt cuộc xử tử Patrick Saunier đã làm Sơ nhận thức được thực tế khủng khiếp của việc xử tử ở Louisiana. Và Sơ cũng đã đánh thức thế giới về tình trạng này với việc thuật lại những chứng kiến của mình trong cuốn sách Dead Man Walking. Cuốn sách thứ hai của Sơ Helen cũng nổi tiếng không kém, đó là Cái chết của những người vô tội, trình thuật của chứng nhân tận mắt về những vụ hành quyết sai lầm. Trong cuốn sách xuất bản năm 2004 này, Sơ kể câu chuyện của hai người đàn ông, Dobby Gillint Williams và Joseph Oden, những người mà Sơ tin rằng họ vô tội và đã đồng hành với họ cho đến khi họ bị xử tử. Sơ cũng đã trình bày cho độc giả các bằng chứng, cả những chứng cớ mà quan tòa không bao giờ nghe, hoặc do sự yếu kém của luật sư biện hộ, hoặc do sự cứng nhắc của tiến trình xử án. Trong khi hướng dẫn tinh thần cho các tử tù, Sơ cũng đã tấn công những lỗ hổng tồn tại trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ, điều đã dẫn đến cái chết của những người vô tội. Mới đây, tại Hội nghị Giáo hội Đức tin ở Los Angeles từ ngày 26 đến 27 tháng 2 năm 2016, Sơ Helen đã kể lại những kinh nghiệm của Sơ từ một nữ tu trẻ ở độ tuổi 40, sống nội tâm, trở thành một người đấu tranh cho việc hủy bỏ án tử hình. Sơ Helen đã dùng chính những lời trong một cuốn sách đang viết của mình để bắt đầu buổi thuyết trình. Sơ kể, một đêm kia họ đã xử tử một người đàn ông, họ buộc anh ta vào một chiếc ghế gỗ và chích điện cho đến khi anh ta chết. Sơ nói thêm, người này đã giết người. Do đó, anh ta phải chịu án tử hình theo luật pháp. Không có một lãnh đạo tôn giáo nào lên tiếng phản đối cuộc hành hình này. Nhưng còn Sơ Helen, khi chứng kiến cảnh xử tử này, trong lòng Sơ như có một ngọn lửa thiêu đốt, và nó vẫn cháy trong lòng Sơ. Đó là lý do Sơ đã tham gia vào việc chống lại án tử hình cho đến bây giờ.
Cái chết của anh trên ghế điện đã thay đổi cuộc đời Sơ, đã khiến Sơ tranh đấu cho việc loại bỏ án tử hình. Những người khác có lẽ sẽ nói, hãy nhìn những gì anh ta đã làm. Patrice Saunier và em của mình, Eddie, đã hãm hiếp và giết một đôi nam nữ trẻ ở một con đường vắng. Patrice nhận án tử, trong khi Eddie bị kết án chung thân, và sau đó chết vì đau bệnh trong tù. Tội ác của họ thật kinh khủng, nhưng cuộc xử tử của Patrice cũng không kém khủng khiếp. Sau khi hiện diện trong cuộc xử án của Patrice, Sơ Helen trở ra với các chị em cùng dòng đang chờ đợi Sơ. Cuộc xử tử đã làm cho Sơ phát ốm, toàn thân ớn lạnh và buồn nôn. Sơ nhận ra một điều là những cuộc xử tử thường xảy ra trong đêm đen, và phần lớn đám đông chưa bao giờ chứng kiến việc này. Sơ phải nói cho mọi người biết, nếu người ta biết về sự thật của những cái chết như thế này, họ sẽ không muốn có án tử hình nữa. Đầu tiên, Sơ dự định nói cho bất cứ nhóm nào muốn nghe. Sơ đã đến một nhà hưu dưỡng để kể về điều này. Có ba cụ ông can đảm đến nghe câu chuyện của Sơ, để rồi sau 10 phút, hai người đã bỏ đi. Kế đó, Sơ bắt đầu viết về cuộc xử tử lúc đêm khuya. Và nhiều tháng sau, những ý tưởng của Sơ đã được một biên tập của nhà xuất bản Random House chấp bút thành sách và được xuất bản năm 1983 và được dựng thành phim với cùng tựa đề Người chết bước đi. Sự thành công của cuốn sách và của bộ phim đã quảng bá sứ điệp bảo vệ sự sống mà Sơ với sắc tín về sự thánh thiêng của nó đã dành cuộc đời mình để bảo vệ. Sơ được gọi là mẹ Teresa của những tử tù. Sơ trở thành tiếng nói bảo vệ sự sống nổi tiếng khắp thế giới. Sơ được các tòa báo, các đài truyền hình, các đại học, các trung tâm trên thế giới phỏng vấn, mời thuyết trình, giảng dạy. Sơ cũng đã được trao nhiều giải thưởng về nhân quyền và bảo vệ sự sống, hai lần được đề cử giải Nobel Hòa bình Thế giới. Khi cuốn sách được phát hành, Sơ không nghĩ nó sẽ trở thành sách bán chạy nhất, thì khi hoạt động đấu tranh chống án tử hình, Sơ không chờ đợi những giải thưởng, nhưng đối với Sơ, điều quan trọng hơn hết là hành động theo lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, và hành động theo những gì chúng ta biết là đúng. Như Sơ đã kêu mời trong Đại hội Giáo lý ở Los Angeles, những người công giáo chúng ta hãy tỏ lập trường chống án tử hình của mình. Chúng ta sẽ dẫn dắt và giúp California trong chiến dịch khởi xướng vào kỳ bỏ phiếu ngày 1 tháng 11 này. Nhưng chúng ta cần rất nhiều chữ ký, vậy hãy ký tên và kêu gọi người khác cùng ký tên. Hoạt động chống án tử hình của Sơ Helen đã được các đức giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và Francisco ủng hộ, vì cùng với việc chống phá thai và cái chết êm dịu, chống án tử hình cũng là một hoạt động quan trọng của việc bảo vệ sự sống. Những nỗ lực của giáo hội cũng như của nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới đã đạt được nhiều kết quả trong những năm qua, đã có thêm những nước hủy bỏ án tử hình.
Vừa rồi là bài viết về đề tài nữ tu Helen Prezin và cuộc chiến chống án tử hình. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị chứng từ của bà Gisenda Sironi, tín hữu công giáo Ý, về tâm tình yêu mến Đức Bà Banner, nữ trinh người nghèo.
Năm 1858, tại làng Lộ Đức bên nước Pháp, Đức Mẹ Maria hiện ra 18 lần với thiếu nữ đồng quê 14 tuổi, Bernadette Soubirous. Bắt đầu ngày 11 tháng 2 và kết thúc ngày 16 tháng 7. Năm 1917, tại làng Fatima bên nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria hiện ra 6 lần với 3 trẻ chăn chiên, Lucia Santos 10 tuổi, Francisco Mato 9 tuổi và Jacinta Mato 7 tuổi. Bắt đầu ngày 13 tháng 5 và kết thúc ngày 13 tháng 10. Năm 1933, tại làng Banu thuộc Vương quốc Bỉ, Đức Mẹ hiện ra 8 lần với cô bé Mariette Becco, 12 tuổi, bắt đầu ngày 15 tháng 1 và kết thúc ngày 2 tháng 3. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria xưng danh là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại Fatima, Đức Mẹ Maria nhấn gửi 3 sứ điệp, cải thiện đời sống, lần hạt mân côi, tôn sùng mẫu tâm. Tại Banu, Đức Mẹ Maria khuyên nhủ hãy cầu nguyện thật nhiều và tự xưng là Mẹ Thiên Chúa và là Đức Trinh Nữ của người nghèo. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chứng từ của bà Gisenda Sironi, tín hữu Công giáo người Ý, về tâm tình yêu mến dành riêng cho Đức bà Banu, Đức Trinh Nữ người nghèo. Khi đến Lộ Đức, tôi thấy tận mắt và cảm nhận tận xương tủy thế nào đau khổ và các bệnh tật của loài người. Khi đến Fatima, tôi có cảm tưởng như nhận thức được phần nào niềm đau nỗi buồn của Thiên Chúa. Trong khi Banu ghi lại nơi lòng tôi một lời hứa chưa hoàn thành, khi tôi quyết định ghi danh nhập đoàn của giáo phận đi hành hương thánh địa Đức Mẹ Banu, thì tôi chỉ được chấp nhận nhờ may mắn, nghĩa là tôi thay thế chỗ trống của một người rút lui vào phút chót. Tôi mãi mãi ghi ơn và nhớ đến vị ân nhân này trong kinh nguyện của tôi. Chuyến hành hương Banu thật tuyệt vời vì xe chở chúng tôi đi qua các khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng nhất là, đoàn tín hữu chúng tôi được sự hướng dẫn thiêng liêng của cha Luigi, vị linh mục tiên úy thắp tùng đoàn hành hương. Cha âu yếm nhắc nhở chúng tôi rằng, làm dấu thánh giá là cử chỉ thánh thiên đáng khuyến khích. Nhưng nguyên cử chỉ làm dấu thánh giá thôi chưa đủ để đưa chúng ta vào bầu khí cầu nguyện. Trước tiên cần phải đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Và tôi ghi khắc lời nhắn nhủ của cha Luigi để thực hành trong cuộc sống mỗi ngày. Sau cùng thì đoàn hành hương chúng tôi cũng đến được điểm hẹn. Đền thánh Đức Bà Banu, Đức Trinh Nữ người nghèo, chính tại nơi đây mà tôi khám phá ra ý nghĩa đích thực của danh xưng người nghèo. Ai là người nghèo đối với tôi? Người nghèo có liên hệ gì với đức tin Công giáo và với cách thức tôi yêu mến tha nhân? Tôi hiểu rằng người nghèo không phải chỉ là người thiếu mặc hoặc không có gì để ăn, nhưng còn là những người chờ đợi một lời nói yêu thương, một cử chỉ thân tình đến từ con tim quảng đại của tôi. Người nghèo không chỉ là người không có công ăn việc làm, nhưng còn là những người không có đức tin. Người nghèo còn có nghĩa là người ích kỷ, sống không biết thế nào là yêu thương, hoặc là người giàu có nhưng lại thiếu vắng an bình nội tâm. Chúng ta trở thành người nghèo khi chúng ta bỏ rơi việc cầu nguyện, khi chúng ta cư xử bất công hoặc khép kín tâm lòng trước một người van xin chúng ta dành chút thời giờ và quan tâm chú ý đến họ. Nhưng nhất là, chúng ta thật sự trở nên nghèo hèn khốn khó mỗi khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa, Đấng là chủ tể và là nguồn mạch sự sống. Khi lìa xa hoặc bỏ rơi Thiên Chúa, loài người trở nên nghèo khổ thật sự. Vì thế, trước bức tượng Đức Bà Banu, Đức Trinh Nữ người nghèo, tôi đã tha thiết van xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho tất cả chúng ta.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời người vô tội bị bắt hại kêu cầu sự phán xử công bằng của Thiên Chúa, Thánh Vịnh thứ bảy.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh Bảy là lời cầu của một người vô tội bị bách hại, xin Thiên Chúa can thiệp phán xử công bằng, làm cho sự vô tội của ông được rạng ngời và đánh phạt sự gian ác của kẻ bách hại ông. Đề tựa ám chỉ lời than van vua David hát lên với Giabê vì ông Cus, một người thuộc chi tộc Benjamin, loan tin hoàng tử Absalom bị giết như kể trong chương 18 sách Samuel 2. Có lẽ người chú thích đã lầm lẫn vì thực ra ông Cus chỉ loan tin hoàng tử Absalom bị giết chứ đâu có bách hại vua David. Kẻ nguyền rủa vua khi vua và quần thần bỏ hoàng cung đi trốn hoàng tử Absalom là Simi như kể trong chương 16 sách Samuel 2. Khi vua David đến Bakhurim thì kìa có một người từ đó đi ra, y thuộc cùng thị tộc với nhà Saul và tên là Simi, con ông Gera. Y vừa đi vừa nguyền rủa, y ném đá vào vua David và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Simi nói thế này trong lời nguyền rủa của y: cút đi, tên khát máu, thằng vô lại, Giabê đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Saul, người đã bị mày chiếm ngôi, và Giabê đã trao vương quyền vào tay Absalom con mày, và này mày phải tai họa vì mày là tên khát máu. Văn thể Thánh Vịnh 7 là lời than van cá nhân. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2 và 3, lời phản đối của sự vô tội, các câu 4 tới 6, lời khẩn nài sự phán xử công minh của Thiên Chúa, các câu 7 tới 12, loạt biến cố tiêu cực liên lỉ, các câu 13 tới 17, và câu 18 là phần kết luận. Giống như trong các lời than van, phần dẫn nhập bao gồm một lời kêu tha thiết, xin Giabê cứu tín hữu đang chạy đến với Ngài. Lạy Giabê là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Trong Ngài có nghĩa là trong đền thánh, nơi Giabê cho tín hữu cảm thấy sự hiện diện chở che của Ngài đối với dân Ngài. Ở nơi khác, người ta nói tới trong bóng đôi cánh của Ngài, như trong Thánh Vịnh 57. Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Hay trong Thánh Vịnh 61, vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân, ước gì con được ở mãi trong lều thánh, được che chở dưới cánh tay Ngài. Những kẻ đuổi bắt con, tức những kẻ tố cáo và bách hại tác giả Thánh Vịnh, sẽ được miêu tả rõ ràng hơn trong các câu từ 13 tới 17, trong đó nói tới một kẻ tố cáo ông. Như sư tử là một hình ảnh đặc thù của các lời than van cá nhân, miêu tả các thù địch như thú dữ tham mồi cắn xé, như viết trong Thánh Vịnh 27. Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Hay như trong Thánh Vịnh 35. Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi, xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ, cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử. Ngoài ra hình ảnh sư tử gầm rất quen thuộc trong Thánh Kinh, như viết trong Thánh Vịnh 22. Tác giả kêu lên Chúa như sau: xa con Ngài đứng sao đành, nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho, quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bùa vây, há mồm đe dọa gớm thay, khác nào sư tử xé thây vang gầm. Thánh Phêrô cũng cảnh báo tín hữu như sau: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Các câu 4 tới 6 trình bày việc tín hữu thề thốt liên quan tới sự vô tội của ông trước một tư tế trong đền thờ, như kể trong chương 17 sách Đệ Nhị Luật. Nếu có vụ nào khó quá, anh em không xử được, án mạng, tranh chấp hay đả thương là những vụ kiện tụng tại tòa án thành của anh em, thì anh em hãy đứng dậy và lên nơi mà Giabê, Thiên Chúa của anh em sẽ chọn. Anh em sẽ đến với các tư tế Lê Vi và vị thẩm phán tại chức trong những ngày đó. Anh em sẽ thỉnh ý và họ sẽ thông báo bản án cho anh em. Anh em sẽ hành động căn cứ vào lời họ thông báo cho anh em từ nơi Giabê chọn, và anh em sẽ lo đem ra thực hành, đúng như họ chỉ giáo cho anh em. Lạy Giabê là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con, chà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen. Phạm một sự bất xứng đồng nghĩa với phạm lỗi lầm hay làm sự dữ. Sự bất công trong tay con có nghĩa là trong các việc con làm. Nếu con đã trả cho kẻ liên minh với con bằng sự dữ, điều này diễn tả công lý cựu ước theo các chỉ dẫn chung trong cung cách hành xử của loài người, đó là trung thành với các khế ước, ký kết với các liên minh, bao gồm việc không tha cho kẻ thù mà không có lý do. Tuy nhiên cũng có người khác dịch là kẻ liên minh của tôi, Solemi là Selomi, con người của hòa bình của tôi. Kẻ thù con đuổi theo con, dịch sát nghĩa phải là kẻ thù đuổi theo linh hồn con và ném danh dự con xuống đất. Tác giả Thánh Vịnh 44 thở than với Chúa, mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi, tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. Các câu từ 7 tới 12 của Thánh Vịnh 7 cho thấy sau khi thề liên quan tới sự vô tội của mình, tác giả Thánh Vịnh xin Giave là thẩm phán các dân tộc can thiệp cho sự công chính của ông. Trong khi nó tái lập an ninh cho ông, nó cũng chấm dứt cái gian dối của các kẻ thù địch. Lạy Giave trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực, chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài, xin Ngài ngự trốn cao xanh thống trị chúng. Lạy Giave là đấng xét xử muôn dân nước, xin Giave xử cho con, vì con công chính và vô tội. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại, và cho người công chính được vững vàng. Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Lạy Giave xin đứng lên, là tiếng hô chiến tranh của dân Israel lang thang trong sa mạc Sinai xưa kia, nhưng được tác giả Thánh Vịnh đưa vào trong lĩnh vực tư pháp. Trước sự ngạo mạn của kẻ thù, xem ra Thiên Chúa bất động, điềm nhiên như thể say ngủ, nên lời khẩn nài cấp bách của người công chính bị bách hại có mục đích đánh thức Ngài dậy. Sự kiện này khiến chúng ta liên tưởng đến cảnh các môn đệ hốt hoảng đánh thức Chúa Giê-xu khi thuyền bị sóng vùi dập sắp chìm trên hồ Genesaret, mà Chúa Giê-xu vẫn nằm ngủ say ở mũi thuyền. Tác giả Thánh Vịnh gợi lại cảnh Thiên Chúa ngự giữa triều thần Thiên Quốc, có các dân bao quanh để phán xử muôn nước như viết trong Thánh Vịnh 82. Thượng Đế chủ tọa triều đình Thiên Quốc, người xử án giữa chư thánh chư thần. Chính trong cảnh đó, tác giả xin Chúa phán xử theo sự vô tội của mình, vì ông xác tín rằng Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự tòa xét xử, bênh vực và bảo vệ quyền lợi con. Tác giả Thánh Vịnh 96 cũng khẳng định, hãy nói với chư dân, Giave là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Việc gán cho Thiên Chúa các quyền phán xử và việc thực thi chúng cho người đạo hạnh công chính là một xác tín rất thịnh hành trong vùng Trung Đông cổ, nhất là trong vùng Mesopotamia xưa kia. Thiên Chúa là đấng dò xét thận và tim con người. Đây là một suy tư khác nữa của tác giả nói lên tôn giáo nội tâm. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, trái tim có nghĩa là nội tâm của một con người, trong khi thận hay cật diễn tả sinh hoạt của ý chí, tâm tình và luân lý. Thiên Chúa là đấng thấu suốt lòng dạ con người, vì thế khác với thẩm phán trần gian chỉ dừng lại ở các dáng vẻ bề ngoài, Thiên Chúa đi vào trong thâm tâm con người và dò xét các thớ thịt kín ẩn nhất của con người. Ngài giận dữ mỗi ngày, vì là thẩm phán công minh nên Thiên Chúa cứu vớt những người có con tim ngay lành công chính, nhưng nổi giận trừng phạt kẻ bất lương và quân gian ác. Trong các câu từ 13 tới 17, tác giả Thánh Vịnh 7 trình bày sự chắc chắn trước kẻ bách hại mình, cả khi có trông thấy nó chuẩn bị mọi vũ khí và dụng cụ chết chóc. Vì ông biết rằng sau cùng thì chính các dụng cụ đó sẽ hại chính người sử dụng chúng. Đây là luật ác giả ác báo, như viết trong Thánh Vịnh 9. Kìa chư dân xa vào hố chúng đào, chân mắc lưới chính mình răng sẵn. Hay như trong sách Châm Ngôn, kẻ đào hố bị xa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Hay như ông Eliphaz nói với ông Job, điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo rắc tai họa, cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai. Sách Giảng Viên cũng có nói, người đào hố có thể rơi xuống hố, kẻ phá tường e bị rắn cắn cho. Tuy nhiên cũng có người hiểu kiểu khác và cho rằng ở đây chính Thiên Chúa đang chuẩn bị các vũ khí ấy để đánh phạt kẻ thù của tác giả. Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa nếu thế nhân không trở lại cùng người. Kẻ ác mài gươm chương nỏ sẵn sàng, nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, cứ mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân, hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Nó thụ thai điều bất chính, đây là kiểu hành văn chuyên biệt kiểu Semit, rất cụ thể và gợi hình. Thư Thánh Giacobê cũng viết, rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Câu 18 kết thúc Thánh Vịnh 7 với việc cử hành sự công thẳng của Gia-vê và danh Ngài là Đấng Tối Cao. Tôi xin tạ ơn Gia-vê, bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Gia-vê Tối Cao. Elion Tối Cao là từ phát xuất từ chữ En là Thiên Chúa. Vua Melchizedek được gọi là tư tế của El Elyon. Kiểu gọi này cùng nhiều yếu tố sơ khai khác trong tôn giáo của các dân tộc Canaan cổ xưa được tiếp nhận trong ngôn ngữ thơ văn của các thánh vịnh để diễn tả sự siêu việt của Thiên Chúa của Israel và tính cách đại đồng trong vương quyền thống trị của Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 47. Vì Gia-vê là Đấng Tối Cao, Đấng Khả Úy, là vua cả thống trị khắp địa cầu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.